Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lễ phong trong phước cho cô Chiara Badano, thành viên phong trào tổ ấm. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về bố cục tông huấn Sacramentum Caritatis. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi toàn thể giáo hội tận dụng các đền thánh và các cuộc hành hương để rao giảng tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Thế giới kỳ 2 về mục vụ hành hương và các đền thánh do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại Đền Thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha từ hôm qua 27 tháng 9 đến 30 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 250 đại biểu, trong đó có nhiều giám mục đến từ 75 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra có các vị giám đốc toàn quốc và các vị quản đốc các đền thánh, cùng với thành viên của nhiều hiệp hội và cơ quan chuyên về hành hương. Mục đích hội nghị là gia tăng ý thức, theo đó việc hành hương có vai trò như một nguồn mạch lớn về đức tin và văn hóa, vì thế nên liên tục cải tiến các cơ cấu tiếp đón và cung cấp những phương tiện thích hợp cho việc mục vụ các tín hữu đến hành hương. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, trong thời điểm lịch sử này chúng ta được kêu gọi rao giảng tin mừng cho thế giới hăng say hơn, cần phải làm nổi bật sự phong phú nảy sinh từ việc hành hương tại các đền thánh. Trước tiên là do khả năng thu hút đặc biệt, các trung tâm hành hương này ngày càng gia tăng con số các tín hữu hành hương và khách du lịch tôn giáo. Trong số họ có một số lớn ở trong tình trạng phức tạp về nhân bản và tinh thần, đôi khi xa lìa đời sống đức tin và ít thuộc về giáo hội.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị hữu trách làm sao để các khách viếng thăm đừng quên rằng các đền thánh là những nơi thánh, vì thế cần cư xử với lòng sốt sắng, tôn trọng và nghiêm trang. Như thế, lời Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, có thể vang dội rõ ràng và biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa sẽ được công bố trọn vẹn. Ngoài ra còn đặc biệt chăm sóc việc tiếp đón các tín hữu hành hương, làm nổi bật phẩm giá và vẻ đẹp của đền thánh là hình ảnh chiếc lều của Thiên Chúa ở giữa loài người, tạo điều kiện không gian và thời gian cho việc cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đồng, chú ý đến sự thực hành những việc đạo đức. Cũng vậy, còn nhấn mạnh sự kiện các đền thánh phải là những ngọn đèn sáng về đức bác ái, không ngừng tận tụy giúp đỡ những người kém may mắn qua các công tác liên đới và từ bi cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết, các đền thánh cũng phải là nơi giúp các tín hữu lãnh nhận bí tích thống hối và tham dự thánh lễ xứng đáng. Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cho biết trong số các mục tiêu cụ thể hội nghị nhắm tới là nghiên cứu về những đặc điểm tiêu biểu của các tín hữu hành hương, kiểm chứng những câu trả lời mà họ có thể tìm được tại các đền thánh và khả năng của các nơi này. Ngoài ra, hội nghị muốn đề ra những văn kiện gợi ý cho các nước đang lên và khích lệ các nước đang chịu thiếu thốn về tự do. Hội nghị hiện nay nối tiếp hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Roma cách đây 18 năm.
Miami, đại diện các tổ chức từ thiện và các cơ quan công giáo quốc tế quyết định mau lẹ tái thiết các thánh đường và nhà sứ tại Haiti bị phá hủy vì trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm nay. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, Linh mục Ben Clasha, giám đốc điều hành tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, một hội nghị quốc tế về việc tái thiết Haiti đã tiến hành trong 5 ngày tại thành phố Miami, Hoa Kỳ, và đã quyết định về một kế hoạch hoạt động chung, theo đó sẽ có một ban lãnh đạo bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết. Tham dự hội nghị có các đại diện của Hội đồng Giám mục Pháp, Colombia, Canada, El Salvador, Cộng hòa Dominicana, cũng như các tổ chức từ thiện công giáo. Hội nghị nhìn nhận tầm quan trọng của các thánh đường và nhà sứ đối với nhân dân Haiti. Các cơ sở này rất quan trọng, nhất là sau thiên tai, và được coi như những trung tâm sinh hoạt tối cần thiết đối với dân chúng đang chịu đau khổ. Thánh đường và trung tâm giáo xứ giúp những tín hữu bị chấn thương được cơ hội chữa lành vết thương trong tâm hồn, mang lại cho các nạn nhân nghị lực tinh thần để khắc phục hậu quả của nạn động đất. Tiến trình tái thiết dự kiến sẽ kéo dài 3 năm và số tiền đầu tư sẽ lên tới nhiều triệu Mỹ Kim. Nguyên Hội đồng Giám mục Mỹ hứa giúp 60 triệu Mỹ Kim. 80% các thánh đường và nhà sứ tại thủ đô Port-au-Prince đã bị phá hủy vì động đất.
Gaston Gandolfo, sáng hôm qua 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến giáo quyền, chính quyền và nhân viên các cơ quan tại Gaston Gandolfo, cảm ơn và giả từ họ trước khi trở về Vatican vào ngày 30 tháng 9 tới đây, sau gần 3 tháng lưu ngụ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và chào thăm Cộng đoàn Giáo phận Albano sở tại, do Đức Cha Marcello Semeraro cai quản, giáo xứ địa phương và các dòng tu nam nữ. Ngài cũng cảm ơn chính quyền thành Castel Gandolfo, các vị chỉ huy và nhân viên an ninh, ban giám đốc và nhân viên dinh thự mùa hè của Ngài, các vệ binh Thụy Sĩ và đặc biệt là phi đoàn 31 của không quân Italia đã giúp Ngài di chuyển tại nước này trong các cuộc viếng thăm mục vụ. Nhắc đến lễ kính thánh Vinh Sơn Phaolô mà giáo hội cử hành hôm qua, Đức Thánh Cha nói, vì tông đồ bác ái này rất được các tín hữu Kitô quý mến và được đặc biệt biết đến qua các nữ tu do thánh nhân thành lập. Người đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn làm bổn mạng chung của tất cả các tổ chức bác ái rải rác trên thế giới. Qua hoạt động tông đồ không ngừng, Thánh Vinh Sơn đã làm cho tin mừng ngày càng trở thành ngọn đèn pha sáng ngời hy vọng và tình thương đối với con người thời đại của Ngài, và nhất là những người nghèo nhất trong thể xác và tinh thần. Ước gì tấm gương nhân đức của thánh nhân và lời chuyển cầu của người khơi dậy nơi các cộng đoàn của anh chị em và nơi mỗi người sự tái dấn thân liên đới để những cố gắng của mỗi người góp phần vào việc xây dựng công ích.
Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức ông Thomas de Maizière than phiền về tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 24 tháng 9 tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng De Maizière kêu gọi chính phủ Thổ hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô ở nước này, thay vì áp đặt nhiều hạn chế như hiện nay. Ông De Maizière đã đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 22 đến 24 tháng 9 để thảo luận với các vị lãnh đạo tôn giáo tại thành phố Istanbul, sau đó ông đến thủ đô Ankara để gặp giới lãnh đạo chính trị của Thổ. Ông kêu gọi chính quyền nước này cho mở cửa lại thần học viện của giáo hội chính thống tại đảo Chanki, bị đóng cửa từ gần 40 năm nay. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận là có sự cải tiến về tự do tôn giáo dưới thời Thủ tướng Erdogan hiện nay, nhưng tình trạng vẫn chưa được cải tiến đủ. Ông De Maizière nói, vấn đề ở đây là tự do tôn giáo hoàn toàn, không phải trong phạm vi cá nhân mà thôi, nhưng cả về phương diện cơ chế nữa. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu, thì cũng phải tôn trọng tự do tôn giáo trọn vẹn.
Roma, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia đang nhóm họp tại Roma từ ngày hôm qua 27 tháng 9 đến 30 tháng 9 tới đây với sự tham dự của 25 hồng y và giám mục. Trong 4 ngày họp, các giám mục sẽ thông qua chương trình khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Italia từ ngày 8 đến 11 tháng 11 tới đây, xác định thể thức công bố những đường hướng mục vụ cho thập niên 2010-2020. Các giám mục cũng bàn đến vấn đề các tín hữu tự nguyện dâng cúng để tài trợ hàng giáo sĩ. Hội đồng Giám mục Italia đông nhất thế giới quy tụ các giám mục thuộc 228 giáo phận toàn quốc và hiện do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, làm chủ tịch. Khác với các nước khác, vị chủ tịch Hội đồng giám mục Italia do Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lễ phong chân phước cho cô Chiara Badano, thành viên phong trào tổ ấm. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 25 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma để tôn phong một nữ giáo dân 19 tuổi, cô Chiara Badano, lên bậc chân phước. Đây là thành viên đầu tiên của phong trào Focolari Tổ Ấm được tôn vinh trên bàn thờ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Amato có 14 giám mục đến từ nhiều nước và hàng trăm linh mục trước sự hiện diện của hơn 20.000 giáo dân, phần lớn là các thành viên phong trào tổ ấm đến từ 71 quốc gia Nam Châu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt nhất có sự hiện diện của song thân vị chân phước mới, ông bà Ruggiero và Maria Teresa Badano. Vì nhà thờ chỉ có thể chứa được 5.000 người, nên 15.000 người khác tham dự thánh lễ từ quảng trường bên ngoài. Sau nghi thức thống hối đầu thánh lễ, Đức cha Giorgio Micchiardi, giám mục giáo phận Aquiterme, đã thỉnh nguyện Đức Thánh Cha ghi tên vị tôi tớ Chúa vào sổ bộ các chân phước, và tiếp đó tiểu sử của Chiara Badano đã được xướng lên. Chiara Badano sinh năm 1971 tại Sassello, thuộc giáo phận Acqui, Bắc Italia. Từ nhỏ đã nổi bật về lòng bác ái đối với người già, người nghèo và những người bị bỏ rơi. Cô cũng đặc biệt yêu mến các trẻ em Phi Châu và nuôi dự phóng trở thành bác sĩ để đến đại lục này săn sóc các em. Năm lên 9 tuổi, Chiara gia nhập đoàn Gen, thế hệ trẻ, thuộc phong trào Focolari, tổ ấm. Và có một liên hệ đặc biệt với vị sáng lập là chị Chiara Lubich, nhất là qua thư từ. Năm lên 16 tuổi, Chiara bắt đầu bị ung thư xương, khiến cô dần dần bị tê liệt, dù có nhiều cố gắng chạy chữa. Trong gần 3 năm chịu bệnh tật đau đớn, Chiara Badano làm chứng tá rạng người về các nhân đức đối thần, tỏ ra hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa, chấp nhận bệnh tật trong thanh thản và chiếu tỏa cho những người chung quanh khả năng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Chiara qua đời ngày 7 tháng 10, 1990, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Sau khi Chiara Badano từ trần, các bạn hữu của cô đã tiếp tục dự án của cô dành cho Phi Châu và đã thực hiện hai sáng kiến quan trọng tại nước Benin. Thứ nhất là kiến tạo một giếng nước và một bệnh xá tại Uedo Denu thuộc Tổng giáo phận Cotonou, và thứ hai là thành lập một trung tâm ở Bohicon tiếp nhận, săn sóc và giáo dục các trẻ em bị bỏ rơi. Nhà nguyện tại trung tâm này sẽ được dâng kính chân phước Chiara Badano.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói đến lòng gắn bó của vị chân phước mới với Thiên Chúa, dù trong đau khổ và luôn hăng say tỏ Chúa cho tha nhân. Ngài nói, phụng vụ lời Chúa hôm nay mô tả thật đúng chân dung tinh thần của Chiara, một thiếu nữ có trái tim tinh tuyền như nước nguồn, đã tìm được nơi nương náu và an ủi nơi Thiên Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung hư nát trong phần mộ. Kiara đã nhìn thấy Thiên Chúa và đã tỏ ngài trên mặt đất này qua đức bác ái của cô đối với tha nhân. Thánh Gioan, Thánh Sử Tin Mừng Tình Thương đã nhắn nhủ, các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến nhau về tình yêu bởi Thiên Chúa. Chưa ai thấy Thiên Chúa, nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trọn hảo trong chúng ta. Kiara đã sống trọn vẹn lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thầy nói với các con những điều này để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Những ngày trần thế của Kiara là những ngày tình thương được trao ban trọn vẹn cho tha nhân. Xét về mặt con người, cuộc sống của Kiara là một cuộc leo dốc rất đau đớn lên đồi Canvê, nhưng do tình yêu bao la của Kiara, cuộc sống ấy đã trở thành một cuộc hiển dung rạng ngời trên núi Tabor. Kiara đã biến đau khổ thành vui mừng, tâm tối thành ánh sáng, mang lại ý nghĩa và hương vị cả cho thân xác yếu đuối tàn tạ của cô. Trong bệnh tật, Kiara đã tỏ ra là một phụ nữ can đảm và khôn ngoan. Các con là muối đất và là ánh sáng thế gian.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta đã nghe đọc tiểu sử của Kiara đầy gương lành mà phần lớn anh chị em đã biết. Chúng ta hãy nhìn gần hơn chân dung đang được treo trước anh chị em và dừng lại để chiêm ngắm. Chiếc áo cưới mà Kiara mặc để đi gặp Chúa Giêsu được trang điểm bằng 7 viên kim cương của linh đạo Kitô và Focolare, Thiên Chúa tình thương, thi hành thánh ý Chúa, lời sự sống được sống thực, tình yêu đối với tha nhân, tình yêu thương nhau kiến tạo sự hiệp nhất, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tình hiệp nhất. Nhưng có một hạt kim cương thứ 7 quý giá nhất rạng ngời hơn các viên khác. Đó là tình yêu đối với Chúa Giêsu chịu đóng đanh và bị bỏ rơi. Như chị Kiara Lubick vì sáng lập phong trào tổ ấm đã nói, viên kim cương này chính là nguyên lý nòng cốt tóm tắt toàn thể linh đạo tổ ấm. Và quả thực vị chân phước của chúng ta đã giải thích rõ ràng nhất nguyên lý ấy. Tình yêu đối với Chúa Giêsu bị bỏ rơi đã mang lại cho Kiara nghị lực tinh thần và ơn thánh, có khả năng chịu đựng mọi nghịch cảnh. Bị ung thư xương năm lên 16 tuổi, Kiara chấp nhận thánh giá với đau khổ, nhưng với lòng can đảm thanh thản. Kiara nói, tôi không còn đôi chân nữa, và tôi vốn rất thích đi xe đạp, nhưng Chúa đã cho tôi đôi cánh. Kiara chịu đau khổ nhưng tâm hồn ca hát. Cô từ khước dùng morphine vì chất này làm cho tôi mất minh mẫn và tôi chỉ có thể dâng lên Chúa Giêsu đau khổ của tôi. Vào cuối tháng 12 1989, khi bệnh tật đang hành hạ Kiara, cô nhận được từ chị Kiara Lubick trang suy niệm lời sự sống. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì họ mang nhiều hoa trái. Ngày 26 tháng 7 cùng năm ấy, chị Kiara Lubick đặt cho cô Kiara một tên mới là Luce, ánh sáng, một tên rất thích hợp. Vì Kiara là một nguồn sáng bừng lên của Chúa, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, người trẻ cũng như người lớn. Cô thường nói, chỉ cần Chúa Giêsu được yêu mến là đủ rồi. Và ngay từ nhỏ, Kiara đã tỏ ra rất quảng đại trong việc đáp lại lý tưởng mến Chúa yêu người. Lòng bác ái ấy được biểu lộ qua nhiều cách. Nữ tu Bonaria kể lại rằng, khi học tiểu học, Kiara vẫn thường tặng đồ ăn ngoài bữa của mình cho một bạn học nghèo. Kiara kể lại với mẹ về điều này, mỗi ngày bà làm thêm cho con một phần nữa. Và cả những lần này Kiara tiếp tục phân phát những đồ ăn đó cho các trẻ em nghèo, vì nơi các em, Kiara nhìn thấy Chúa Giêsu. Ở làng Assalo nguyên quán của Kiara, có một cậu bé trai tên là Cesare Meriando, này đã qua đời. Cesare bị chậm trí và thường nói những câu không đâu vào đâu. Khi ở trong nhà thờ, cậu thường hát to và hát ngang, làm phiền mọi người khác. Người ta giữ Cesare ở một nơi riêng. Một hôm trong thánh lễ ban chiều, Cesare ngồi cùng ghế dài với mẹ của Kiara. Bất chợt cậu bé quay sang và xin bà ngồi sát cạnh cậu ta, nhưng bà mẹ không di chuyển. Về nhà bà kể lại cho Kiara sự việc. Kiara nghiêm sắc mặt và hỏi, vậy mẹ không ngồi sát lại bên Cesare sao? Chúa Giêsu ở trong Cesare. Bà mẹ trấn an con gái, ngay sau đó mẹ đã đến ngồi cạnh Cesare. Về sau, khi nghe tin Chiara qua đời, Cesare đã đến viếng thi hài của cô, bỏ mũ ra và hôn chân cô, rồi một mình đọc kinh mân côi. Khi mới lên 11 tuổi, Chiara đã dốc quyết yêu thương những người tôi cảm thấy không có thiện cảm. Khi mời người nào dùng bữa, Chiara thường xin mẹ đặt khăn bàn đẹp nhất vì cô nói hôm nay Chúa Giêsu đến gặp chúng ta. Trong làng có một phụ nữ tên là Maria, một người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được ai coi trọng và chẳng bao giờ đi nhà thờ. Chiara thường gặp bà trên đường, giúp bà mang những đồ nặng và gọi bà một cách kính trọng là bà Maria. Khi nghe tin Chiara qua đời, bà Maria đã đến nhà thờ. Bà mặc áo tử tế, tham dự thánh lễ và dâng cúng 50.000 lia, một món tiền lớn bấy giờ. Một ngày kia, một người bạn gái hỏi Chiara, chị có nói với các bạn ở quán nước về Chúa Giêsu, chị có tìm cách thông truyền cho họ điều gì về Chúa không? Chiara đáp, không, tôi không nói về Chúa. Chị bạn vặn lại, nhưng làm sao chị lại bỏ lỡ những cơ hội như vậy? Chiara đáp, nói về Chúa không phải là điều quan trọng, tôi phải làm như Chúa.
Tục bài giảng trong thánh lễ phong chân phước cho Chiara Badano, Đức Tổng giám mục Amato nói tiếp. Những hành vi bác ái của Chiara tỏ cho thấy và trao ban Thiên Chúa. Qua những cử chỉ yêu thương, vị chân phước của chúng ta cũng chất đầy vali của mình để thực hiện cuộc hành trình thánh thiện. Tình yêu đối với Chúa Giêsu được Chiara sống hàng ngày qua hàng ngàn cử chỉ bác ái. Không phải bằng những lời dốc lòng suông, nhưng bằng những sự kiện cụ thể. Chiara đã trao tất cả số tiền cô dành dụm được, 1.300.000 lia, cho Gianfranco Piccardo, một người thiện nguyện lên đường để đào 30 giếng nước tại Benin, bên Phi Châu. Đó là số tiền Chiara nhận được như món quà sinh nhật cuối cùng. Cô nói, tôi không cần số tiền này nữa, tôi đã có tất cả mọi sự rồi. Ngày lễ Thánh Valentino năm 1990 cũng là lễ tình yêu, Chiara bấy giờ đã hoàn toàn bị liệt giường. Cô muốn cha mẹ đi riêng với nhau tối hôm ấy. Bà mẹ không muốn đi, viện cớ là không có giờ để kịp giữ chỗ tại một quán ăn. Chiara liền lấy cuốn điên giám điện thoại và sau nhiều lần gọi, cô giữ được một chỗ tại quán Anbisola Marina cho cha mẹ. Trước khi ông bà ra đi, Chiara còn dặn dò, ba má hãy nhìn nhau nhé và đừng trở về nhà trước 24 giờ đêm. Trước đó ít lâu, Chiara đã nói với mẹ, xin mẹ nhớ rằng trước khi có con thì đã có ba rồi. Chiara tập cho bố mẹ ở một mình với nhau mà không có cô. Tất cả những người viếng thăm Chiara đều tưởng là họ mang đến cho cô lòng quý mến và an ủi, nhưng trong thực tế, chính họ nhận được an ủi và khích lệ. Trong thời gian chịu bệnh, cô trao ban Chúa Giêsu không phải bằng lời giảng, nhưng bằng cách thông truyền niềm vui và hy vọng cuộc sống đời đời. Công tác tông đồ của Chiara là liên kết một cách hài hòa, thung lũng nước mắt với thành Jerusalem Thiên Quốc. Một chứng nhân khác kể lại, cuộc gặp gỡ với Chiara mang lại cho tôi cảm giác được gặp Thiên Chúa. Thiếu nữ ấy bề ngoài có vẻ yếu ớt mong manh, nhưng trong thực tế là một phụ nữ kiên cường. Cả trên giường chết, cô đã trao tặng món quà cuối cùng là giác mạc còn nguyên vẹn trong mắt của cô để ghép cho các bệnh nhân, vì giác mạc này không bị bệnh ung thư xương làm hư hại. Ngày nay, hai bạn trẻ thấy được là nhờ Chiara. Một chứng nhân khác, Ivana Pianta, kể về Chiara lúc 13 tuổi, tham gia đoàn Gen, thế hệ trẻ thứ ba của phong trào tổ ấm miền Liguria. và vì Kiara quyết liệt sống theo các sáng kiến của mình, nên đôi khi cô bị các bạn và cả linh mục phê bình. Trong làng, Kiara bị chế nhạo vì thuộc nhóm Jane, vì cô đi nhà thờ cả những ngày trong tuần và tìm cách yêu mến tất cả các thầy cô, cả những người khó tính nhất. Kiara cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì thế, các bạn của cô, cả những em bé, nhiều khi gọi Kiara là ma sơ với một ác ý. Điều này làm cho Kiara đau khổ nhiều, nhưng tại đại hội Mariupoli của phong trào tổ ấm, Kiara đã tìm được câu trả lời nơi Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Trong con tim của Kiara có bao gồm một tình yêu lớn như đại dương. Cả khi bị bệnh, cô vẫn nói, giờ đây tôi chẳng còn gì là lành lặn, nhưng tôi vẫn còn một con tim, nhờ đó tôi luôn có thể yêu mến. Kiara yêu thương tha nhân, yêu mến giáo hội, kính mến Đức Giáo Hoàng. Một hôm, mẹ cô đến một trường nữ trung học để nói chuyện với một bà giáo. Vừa thấy mẹ của Kiara, bà giáo thốt lên, sau này con bà sẽ làm thẩm phán hoặc luật sư. Về nhà, bà mẹ hỏi Kiara xem câu nói ấy của bà giáo có nghĩa là gì. Bấy giờ Kiara kể lại, có một thầy giáo không tín ngưỡng, tìm mọi cách để phê bình Đức Giáo Hoàng, chỉ trích ngài thực hiện nhiều cuộc viếng thăm. Lúc ấy con đứng lên và nói, em không đồng ý về những điều thầy nói. Và con nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng tông du chỉ với mục đích rao giảng tin mừng cho thế giới.
Đức Tổng giám mục Amato nhận xét rằng, như ông Môi-se, giờ đây Kiara ở cuối cuộc hành trình thánh thiện của mình đã đạt tới đỉnh núi thánh, triền vãn thân tình với Chúa Ba Ngôi. Từ đó, cô chiếu tỏa ánh sáng và niềm vui trao lại cho tha nhân các bia đá lề luật như 10 giới răn yêu thương hoặc các mối phúc thật của Chúa Giê-xu để hướng dẫn cuộc sống trần thế về mặt trời của Thiên Chúa. Ngoại thường, đặc biệt, không thể tưởng tượng nổi. Đó là những tính từ mà các bác sĩ thường dùng để mô tả sự thanh thản và lòng can đảm của Kiara đứng trước căn bệnh gây tử vong. Đúng vậy, thái độ của Kiara không phải là phản ứng tự nhiên vì hoàn toàn là siêu nhiên, thành quả của ơn Thánh Chúa, của đức tin vô biên và nhân đức anh hùng. Kiara nói về áo cưới cho tang lễ của mình như thể một thiếu nữ đang chuẩn bị hôn lễ. Cô nói, tôi không khóc vì tôi hạnh phúc. Và Kiara nói với mẹ, khi mẹ muốn tìm con, mẹ hãy nhìn lên trời, mẹ sẽ thấy con trong một vì sao nhỏ. Chị Kiara Lubick giải thích tên Luce ánh sáng mà chị đặt cho Kiara Badano. Chị viết, khi nhìn hình của Kiara, thiếu nữ ấy không những có đôi mắt đầy vui mừng, nhưng còn một cái gì hơn nữa, tôi có thể nói đó là ánh sáng của Thánh Linh. Đứng trước người thiếu nữ này, giáo hội cảm tạ Chúa Ba Ngôi vì cuộc sống bác ái và từ nhân của Kiara. Kiara Badano, thiếu nữ tân thời, tích cực, thông truyền cho chúng ta một sứ điệp lạc quan và hy vọng. Ngày nay tuổi trẻ ngắn ngủi cũng có thể được sống trong sự thánh thiện. Cả ngày nay cũng có những người trẻ nhân đức trong gia đình, tại trường học, trong xã hội, không phí phạm cuộc sống của mình. Chân phước Kiara Badano là một thừa sai của Chúa Giêsu, một tông đồ của phúc âm như tin vui cho một thế giới, tuy phong phú về vật chất, nhưng nhiều khi bị bệnh âu sầu và bất hạnh. Chân phước mời gọi chúng ta tìm lại sự tươi mát và niềm tin hăng say nhiệt thành. Lời mời gọi này được gửi đến mọi người, trước tiên là các bạn trẻ và cả những người lớn, các tu sĩ thánh hiến và các linh mục. Tất cả mọi người đều được đủ ơn thánh để nên thánh. Chúng ta hãy vui mừng đáp lại lời mời gọi nên thánh và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì món quà là lễ phong chân phước cho Chiara Luce của chúng ta. Đây là một dấu chỉ cụ thể về lòng tín nhiệm và quý mến của Đức Thánh Cha đối với người trẻ, nơi họ ngài thấy khuôn mặt trẻ trung và thánh thiện của giáo hội.
Vừa rồi là bài viết về lễ phong chân phước cho cô Kiara Badano, thành viên phong trào tổ ấm. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về bố cục tông huấn Sacramentum Caritatis.
thưa quý vị thính giả, Tông huấn Sacramentum Caritatis là một văn kiện đúc kết những thành quả của Thượng hội đồng giám mục bàn về bí tích thánh thể, được Benedicto thứ 16 ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2007. Tông huấn được chia ra làm 3 phần: tuyên xưng mầu nhiệm, cử hành mầu nhiệm, sống mầu nhiệm. Hai phần đầu đã được giới thiệu trong bài trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục phần thứ 3, kèm theo một vài nhận xét. Phần thứ 3 của Tông huấn sống mầu nhiệm. Mục tiêu của phần thứ 3 từ số 70 tới số 93 nhằm chứng tỏ rằng việc tin thờ thánh thể có khả năng đào tạo nên một nếp sống mới. Những tiền đề của phần này đã được đề cập ở đầu Tông huấn khi đề cao những giá trị nhân bản hàm chứa trong bí tích thánh thể như là tình yêu, chân lý, tự do, ngay ở số 2. Bây giờ là lúc diễn tả đời sống mới của Thánh Linh ra đời sống hàng ngày, kể cả qua việc chứng tá trong đời sống công cộng, xã hội và chính trị. Chúng ta có thể tóm vào 5 điểm sau đây. Thứ nhất, Thánh Thể trở nên hình thái, forma, cũng có thể dịch là não trạng hay là tâm thức của cuộc đời của người Kitô hữu. Cái công thức forma xuất hiện nhiều lần trong phần thứ 3, số 70, 71, 76, 77, 80, 82, 84. Ta cũng có thể lật ngược hai vế và nói rằng, đời sống Kitô hữu là đời sống thánh thể. Lời khẳng định này sẽ sáng tỏ thêm trong điểm thứ 2 sau đây. Điểm thứ 2, thánh thể mang lại sinh lực mới, làm thay đổi cuộc đời. Điểm này nằm trong bản tích của phụng tự mới, được khai trương nơi Chúa Giêsu, tức là phụng tự trong thần khí, cultus spiritualis. Nó bao trùm toàn thể đời người và đòi hỏi chúng ta thay đổi lối suy tư và não trạng. Cách riêng, thánh thể giúp chúng ta biết là tình yêu agape làm trung tâm của đời sống để đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho ta. Điểm thứ 3, đời sống Kitô hữu dựa theo Chúa Nhật từ số 72 tới 76. Hai điểm vừa nói trên mang tính cách nguyên tắc. Kế đó, văn kiện đi vào một vài phạm vi cụ thể, trước hết là việc sống ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là ngày mà người Kitô hữu tìm gặp forma eucharistica của cuộc đời mình, nghĩa là chiều kích siêu việt, thà trái nghịch với não trạng tục hóa, và chiều kích cộng đoàn, trái nghịch với não trạng cá nhân. Điểm thứ 4, linh đạo thánh thể. Văn kiện phân tích cách thức áp dụng linh đạo thánh thể cho các hàng ngũ tín hữu như là giáo dân số 79, linh mục số 80, tu sĩ số 81. Điểm thứ 5, loan truyền mầu nhiệm. Sau khi đã bàn tới việc tin, cử hành, sống mầu nhiệm, những đoạn cuối cùng của Tông huấn nói tới việc loan truyền mầu nhiệm cách riêng qua việc chứng tá. Thánh thể là động lực của công cuộc truyền giáo số 84. Việc phụng sự xã hội được xem như là mầu nhiệm được cống hiến cho thế giới, như tấm bánh bẻ ra để cho nhân loại được sống số 88-92. Trong công trình này, chúng ta gặp thấy mẫu gương ở nơi chứng tá của các vị tỷ đạo số 85. Kết luận từ số 94-97. Tông huấn kết luận với lời mời gọi phụng sự bí tích thánh thể, nguồn mạch của việc nên thánh và của người các Kitô hữu, dưới sự bảo trợ của mẹ Maria, người phụ nữ của bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu những điểm mới mẻ của Tông huấn xét về ngôn ngữ và nội dung. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn lưu ý tới cấu trúc của nó. Tông huấn trình bày mầu nhiệm thánh thể dưới 3 khía cạnh: tuyên xưng, cử hành, sống, nghĩa là dưới khía cạnh tín lý, phụng vụ và linh đạo. Chúng ta có thể nhận thấy và sự thay đổi khi đối chiếu với một vài văn kiện gần đây của huấn quyền. Sơ đồ Thánh Công giáo sau những đoạn dẫn nhập đã lần lượt trình bày. Điểm thứ nhất là Kinh Thánh với các ý niệm vượt qua giao ước, hy lễ, bàn tiệc. Rồi thứ hai, truyền thống phụng vụ, nghi thức thánh lễ. Điểm thứ ba là suy tư thần học, tập trung vào năm khía cạnh: tạ ơn Chúa Cha, tưởng niệm hy lễ của Chúa Kitô, hiện diện của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Thánh Thần, bản tiệc vượt qua, bí tích của niềm hy vọng cánh chung. Còn tông thư Mane Nobiscum Domine của Đức Gioan Phaolô đề nghị thì dựa theo cấu trúc của ba triệu kết hội thánh, đó là mầu nhiệm, thông hiệp và sứ vụ. Thứ nhất, mầu nhiệm ánh sáng để cử hành, thờ lạy, chiêm ngắm. Hai, nguồn mạch và biểu hiện của sự thông hiệp. Và ba, nguyên ủy và dự án của sứ vụ. Tài liệu làm việc của khóa học thường hội đồng thì lại dựa theo một thứ tự hơi khác. Thứ nhất là thánh thể và sự hiệp thông của giáo hội. Thứ hai, đức tin của giáo hội và mầu nhiệm thánh thể. Thứ ba, thánh thể trong đời sống giáo hội, nghĩa là phụng vụ. Và thứ bốn, thánh thể trong sứ vụ của giáo hội. Chúng tôi sẽ dựa theo cấu trúc của tông huấn để trình bày mầu nhiệm thánh thể dưới ba khía cạnh, chia ra làm ba phần: thần học, phụng vụ và linh đạo. Trong phần thứ nhất, thần học về bí tích thánh thể, chúng tôi sẽ trình bày đạo lý không dựa theo phương pháp lịch sử tín lý, nguồn gốc kinh thánh và truyền thống hội thánh, như là xét trong tương quan với những mầu nhiệm chính của Kitô giáo, mầu nhiệm ba ngôi và mầu nhiệm hội thánh. Những bản văn tương ước liên quan đến thánh thể sẽ được phân tích cách riêng khi giải thích mối tương quan với Chúa Kitô. Phần thứ hai, trình bày lịch sử của phụng vụ thánh thể và cách riêng là ý nghĩa của các nghi thức trong việc cử hành thánh lễ. Sau cùng, phần thứ ba được dành cho linh đạo thánh thể với những hệ luận cho đời sống cá nhân và xã hội. Việc phân chia làm ba phần nhằm làm sáng tỏ nội dung xúc tích của bí tích, nhưng trên thực tế ba phần gắn bó mật thiết với nhau. Trước khi đi vào nội dung, thiết tưởng chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ được sử dụng để đặt tên cho bí tích, cũng như là những thuật ngữ định nghĩa bí tích. Tiếc rằng không dễ gì tìm được những thuật ngữ trong tiếng Việt tương đương với nguồn gốc Hy Lạp của Tân Ước và Latin của truyền thống giáo hội. Danh xưng và từ ngữ. Trong tiếng Việt có hai từ ngữ thông dụng hướng cả để ám chỉ bí tích này, đó là thánh thể và thánh lễ. Thánh thể được hiểu như là thân thể rất thánh của Chúa Kitô hoặc là mình thánh Chúa Kitô, được dịch như là tương đương với Corpus Domini hoặc Corpus Christi. Thực ra trong lịch sử thần học, cái thuật ngữ Corpus Christi được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất là thân thể lịch sử của Chúa Kitô được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Thứ hai, thân thể của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể gọi là Corpus Eucharisticum. Và thứ ba, hội thánh là thân thể của Chúa dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô nói cho thứ nhất Côrintô chương 12 câu 27-28 và Ephêsô chương 4 câu 12. Nên biết rằng hạn từ nhiệm thể Chúa Kitô Corpus Mysticum vừa được hiểu về bí tích thánh thể cũng như là về hội thánh. Thánh lễ. Trong tiếng Việt, cái danh từ lễ xem ra chỉ nói lên một nghi thức phải tuân giữ, lễ cưới, lễ tang hay là một kỷ niệm nào đó, lễ quốc khánh, lễ giỗ. Ở trong phạm vi tôn giáo, lễ có thể hiểu là một kỷ niệm, lễ Phật đản, hoặc là một món đồ dâng cúng, lễ vật, lễ phẩm. Hiểu như vậy, cái hạn từ thánh lễ chưa bộc lộ rõ rệt nội dung của nó. Có lẽ vì thế trước đây người ta phải xác định thêm là lễ Misa, chuyển âm từ tiếng Latin Missa. Trên thực tế, nhiều lần hai cái từ ngữ thánh thể và thánh lễ được dùng để dịch cùng một danh từ Eucharistia trong tiếng Latin. Nguyên gốc của danh từ này bởi tiếng Hy Lạp Eucharistia có nghĩa là tạ ơn hay là cảm ơn. Trong phụng vụ, danh từ Eucharistia được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất là việc tạ ơn hay là lời tạ ơn nói chung. Thứ hai là kinh tạ ơn, Pres Eucharistica, lời kinh chúc tụng tạ ơn mà chủ tế đọc trong lúc cử hành bí tích. Nghĩa thứ ba, công hiệu của kinh tạ ơn, đó là mình và máu Thánh Chúa đã được biến đổi do lời nguyện đọc trên bánh và rượu. Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa thứ hai, thì Eucharistia có thể dịch là thánh lễ. Còn nếu hiểu theo nghĩa thứ ba thì có dịch là thánh thể. Thực ra bí tích này còn được gọi bằng nhiều danh xưng khác nữa, thường dựa theo một cử chỉ hay là hành vi của lễ nghi được mở rộng cho toàn thể lễ nghi. Sách giáo điều thánh công giáo từ số 1328 tới 1332 đã ghi nhận những danh xưng sau đây: tạ ơn, bữa tối của Chúa, bẻ bánh với nguồn gốc tân ước, tưởng niệm, hy tế, nhiệm tích, bí tích, hiệp thông, bắt nguồn từ truyền thống phụng tự và thần học. Theo đường hướng đó, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đa loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tận dụng các đền thánh và các cuộc hành hương để rao giảng tin mừng. Miami, đại diện các tổ chức từ thiện và các cơ quan công giáo quốc tế quyết định mau lẹ tái thiết các thánh đường và nhà sứ tại Haiti bị phá hủy vì trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm nay. Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức ông Thomas de Maizière than phiền về tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.